Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hà trong khóa tu mùa thu. Hôm nay là ngày 31 của khóa tu. Mỗi khi mà chiếc xe hơi của chúng ta hết xăng đó, thì chúng ta thường ghé vào nơi cái trạm xăng và chúng ta nói đổ đầy. Tiếng Pháp gọi là faire le plein, tiếng Anh fill it up. Và sau khi mà cái thùng xăng được đầy rồi thì ta yên tâm là ta có thể chạy được nhiều trăm cây số. Nhưng mà trong khi mà chúng ta thực tập lại địa xúc đó, thì chúng ta không có làm như vậy, chúng ta làm ngược lại. Tại vì trong người chúng ta đầy quá đấy. Và khi mà lại xuống chúng ta phải cho nó chảy ra hết. Phải lấy ra hết tất cả những cái trong người chúng ta. Chúng ta đầy lắm, quá đầy. Và không có tiếp nhận được thêm một cái gì nữa. Dù là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và như vậy khi chúng ta lại xuống chúng ta không muốn lấy thêm cái gì hết. Chúng ta chỉ muốn lấy ra thôi. Chúng ta chỉ muốn trống rỗng thôi. Cái đó tiếng Pháp gọi là faire le vide. Empty it up and empty it. Thành ra khi mà chắp tay mà lạy xuống mà nằm vóc sát đất đó là một cái cơ hội để cho mình buông bỏ hết tất cả để cho mình trở thành trống không. Và nếu không có thực tập được như vậy thì chúng ta không có một cơ hội nào hết. Phải bỏ ra hết, phải service đi. Empty oneself mới có một cơ hội. Trong đời sống hàng ngày chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta có một cái gì đó, chúng ta có một cái giá trị nào đó, chúng ta có một kiến thức nào đó, chúng ta có kinh nghiệm nào đó, chúng ta có những cái danh vọng, những cái quyền hành nào đó. Ví dụ ta vừa mới thọ giới, ta vừa mới được trường đăng, ta là sư anh, ta là bằng cấp này, bằng cấp khác. Ta biết làm cái này, ta biết làm cái khác. Thì cái đó là những cái nó làm cho chúng ta đầy ứ. Và do đó chúng ta không tiếp nhận được cái gì nữa hết của buộc, của pháp, của vô tăng. Hoặc giả chúng ta có mặc cảm rằng chúng ta dở, chúng ta không có khả năng, chúng ta không có bằng người, chúng ta làm cái gì, đụng tới cái gì thì hư cái đó hết. Tất cả những cái đó cũng là đầy ứ ở trong con người của mình. Và nếu mình mang một cái thùng đầy ứ như vậy thì còn cái hy vọng gì nữa. Thành khi lạy xuống là để mà đổ ra hết, buông thả ra hết. Và cái lạy của quý vị nó thành công hay không là chỗ quý vị có đổ ra được tất cả những cái gì ở trong cái thùng của mình hay không. Faire le vide. Đó là cái sự thực tập của mình trong cái lạy. Nhiều người trong chúng ta trong khi lạy xuống thì đưa hai cái bàn tay lên và mình nâng lên cao. Và cái điều đó nó có nghĩa rằng là bạch Đức Thế Tôn, con có gì ở trong con đâu. Con không có gì để tự hào hết. Tất cả những kiến thức giáo lý, tất cả những cái gì mà con nghĩ là con có, những cái đó đâu phải là của con. Những cái đó là của Bụt, của Tổ trao truyền mà chưa chắc con đã tiếp nhận được. Con tiếp nhận một cái hình ảnh, một cái méo mó mà con tưởng cái đó là hay, là tốt, là đẹp. Và con bám lên nó và con hãnh diện với nó. Và vì vậy cho nên con đầy ứ những cái đó. Và vì vậy cho nên con không có bước lên được một bước nào nữa. Và vì vậy cho nên khi đưa hai tay xẻ ra vào thì mình nói rất rõ và Đức Thế Tôn, con không có là cái gì hết, con không có cái gì hết, con không có là cái gì hết để mà con tự hào. Và cái sự thành công của cái này là ở chỗ buông bỏ tất cả để trở thành hoàn toàn là trống rỗng. Cái chữ Faire le vide rất là hay, dịch tiếng Việt làm sao? Trở thành trống rỗng. Là người tu, nhiều khi chúng ta tiếp nhận sự cung kính, sự cúng dường của người khác. Tại vì người khác cung kính và cúng dường cho nên chúng ta nghĩ chúng ta là cái gì đó. Có thể chúng ta là không là cái gì cả. Và bị kẹt vào trong cái ý niệm ta làm cái gì đó khiến cho người kia có thể tới lạy và cúng dường. Thế đó là chúng ta bị đầy. Và chúng ta chết vì cái đầy đó. Cho nên cái lạy là một thực tập rất là mầu nhiệm. Nó giúp chúng ta đổ ra hết tất cả những cái gì ở trong con người chúng ta, những cái gì mà chúng ta nghĩ là chúng ta có mà kỳ thực chúng ta không có. Tại vì mọi người ai cũng khao khát cái chân, cái thiền, cái mỹ, cho nên họ thấy cái hình dáng của người tu, họ nghĩ rằng đây là biểu trưng cho cái chân thiền mỹ, và vì vậy cho nên họ chắp tay, họ lạy xuống, và mình chết là vì cái đó. Mình chết là vì mình tưởng là mình có cái chân, cái thiền, cái mỹ trong con người. Mình tự hào về cái đó. Nhưng giả sử mình có cái không ở trong con người của mình, sự trống rỗng con người của mình, thì mình không có bao giờ trở thành ra nạn nhân của cái sự cung kính đó, của cái sự cúng dường đó. Mình không bao giờ trở thành nạn nhân của cái đó. Gọi là lợi dưỡng và cung kính. Và mình còn được làm con người tự do. Vì cho nên mỗi khi mà có cơ hội lại xuống là mình có một cơ hội rất lớn để buông bỏ, để được tự do. Và vì vậy cho nên cái lại không phải là một sự cầu xin, là một cái hành động mê tín. Cái lại là một cái sự thực tập vui vẻ rất là hay, nhờ tiếp xúc với đất và chúng ta buông bỏ hết tất cả những cái mà chúng ta nghĩ là ta, là của ta. Và thành công được trong một cái này, trong ba cái này, ta trở thành là nhẹ nhõm, ta trở thành là tự do. Người ngoài họ không hiểu, họ nghĩ là chúng ta đang cầu xin một cái gì đó. Nhưng mà kỳ thực chúng ta không cầu xin gì cả, chúng ta chỉ muốn buông bỏ tất cả những cái gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang có. Dù cái đó là cái tài năng, cái học thức, hay là cái mặc cảm rằng mình không phải là cái gì cả. Đụng tới cái gì thì hư cái đó. Cái mặc cảm đó nó cũng rất là đầy trong ta, và ta phải buông bỏ đi. Và khi mà chúng ta bắt đầu trở thành trống rỗng, khi mà chúng ta phát lập la được rồi đó, thì tự nhiên năng lượng của chư Phật, của chư Bồ Tát bắt đầu đi vào trong ta. Và ta có thể trở thành pháp khí màu nhiệm. Ta có thể làm được như Bụt, làm được như các vị thánh tăng, mà hoàn toàn không có một chút tự hào, một chút ngã chấp. Tại vì trong ta đã có cái không, đã có sự trống rỗng đó, và vì vậy cho nên ta xứng đáng, ta được sử dụng như là một pháp khí. Còn nếu mà ta còn chưa chấp những cái kia, thì không bao giờ chúng ta có thể trở thành pháp khí chân thật. Lúc đó những cái sự cung kính, những sự cúng dường không có đụng tới ta được. Ta hoàn toàn tự do. Và cái người làm công việc cung kính cúng dường đó, họ sẽ có phước rất là lớn. Tại vì họ gieo hạt giống được vào trong mảnh đất rất là mầu nhiệm. Mảnh đất của vô ngã, của tự giác vô ngã. Ngày hôm qua trong khi ngồi uống trà với là thị giả, thì thầy hỏi sư chú Pháp Xà: "Này con, tại sao sống cùng trong một cái chúng, cùng một thầy, cùng một tăng thân, cùng một khung cảnh, cùng một những cái chương trình thực tập mà lại có vì hạnh phúc mà có vì là chưa có hạnh phúc? Cái gì nó làm ra sự khác biệt giữa hai người? Một người thì rất hạnh phúc và một người thì không có hạnh phúc. Tại vì cũng là cái xóm đó, cũng là những cái cây đó, cũng là cái thiền đường đó, cũng là cái nhà bếp đó, cũng những cái sư anh, sư em đó, sư chị, sư em đó, cũng thầy đó. Mà tại sao người này là hạnh phúc, người kia không hạnh phúc? Cái gì nó làm ra sự khác nhau như vậy? Thầy hỏi Pháp Xà, cũng có lẽ là tại vì Pháp Xà là một sư chú có hạnh phúc, chơi với ai cũng được, không có than phiền trách móc ai, và sống rất là bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng mà có những người không được như Pháp Xà. Chúng ta không có hạnh phúc là tại vì sao? Tại vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta bị kỳ thị, chúng ta bị bỏ rơi. Hay là tại sao? Thì sư chú Pháp Xà có đưa ra một câu trả lời. Cố nhiên là một câu trả lời thì nó không có đủ. Và mình phải tìm ra những câu trả lời khác từ cái kinh nghiệm, từ cái thời gian của mình. Pháp Xà nói rằng đôi khi là tại vì mình đòi hỏi những người này phải như thế này, người kia phải như thế kia, mà những cái người đó không có được như là mình đòi hỏi, thành ra mình khổ. Mình đòi hỏi sữa anh phải như vậy, sữa em phải như vậy, thầy phải như vậy, thức ăn phải như vậy, công việc phải như vậy, tài khoá phải như vậy, nhưng mà đòi hỏi không có được, thành ra khổ đau. Câu trả lời đó cũng đúng, có một phần sự thật ở trong đó. Vì vậy cho nên những ai mà đang có cái tâm trạng đòi hỏi, mình là giáo thọ mình phải như vậy, mình là sư anh phải như vậy, phải sư trì hay như vậy, chương trình phải như vậy, thì mình phải xét lại. Tại có những người không có đòi hỏi và họ nhờ đó họ có hạnh phúc. Có thể là mình đang mang ở trong người mình một vài cái hạt giống của tuổi hờn. Được cha mẹ trao truyền lại. Có thể là hồi còn ấu thơ, mình đã bị ruồng rẫy, mình đã bị bỏ rơi, mình không được chăm sóc, mình đói tình thương, mình đói hiểu biết, mình cảm thấy mình đối xử không có công bằng, không có nhân đạo. Và có thể những cái hạt giống đó đã được cha mẹ trao truyền. Cho nên mình sống trong chúng, mình cảm thấy mình không có hạnh phúc được như người khác. Tại sao trong hoàn cảnh khá đó, cùng một hoàn cảnh đó mà người kia mỉm cười và hạnh phúc được, mà mình cũng ngồi trong đó mà mình không mỉm cười được, mình không có hạnh phúc được. Mình không có cảm tưởng là mình chia sẻ được cái vui của tâm tâm. Mình như là một giọt dầu nó rơi vào trong một bát nước. Tại sao? Câu trả lời mình phải tự tìm ra. Những cái ý kiến, những câu trả lời của người khác có thể giúp mình để mình tìm ra câu trả lời của chính mình. Nhưng mà cũng có thể là tại vì mình không có buông bỏ được những cái ở trong người của mình. Mình không có sự phép lưu vít được. Mình không có buông bỏ được. Cái sự thực tập và quý tăng nó rất là quan trọng. Quý tăng không phải là một cái niềm tin, một cái tín ngưỡng, mà là một sự thực tập. Cũng như một giọt nước đó, nó phó mặc nó cho dòng sông. Khi một giọt nước mà đã phó mặc nó cho dòng sông rồi thì giọt nước đó đâu có cần làm gì nữa, cứ để cho dòng sông mang đi thôi. Nếu chúng ta còn đau khổ, nếu chúng ta còn cảm thấy lẻ loi cô độc, không có tham dự được vào trong cái dòng chảy của tăng thân, là tại vì ta chưa bỏ được, buông bỏ được, ta chưa phó thác được. cái bản thân của ta cho tăng thân. Quý y có nghĩa là đem thân mạng của mình mà gửi vào ở nơi tam bảo. Con quyết tâm nguyện sống đời lành, đem thân mạng nương nhờ tam bảo, không có giữ cái gì riêng hết. Cái thân của mình cũng giao cho tăng thân, và cái mạng của mình, số mạng của mình giao cho tăng thân hết, cho Phật thân, cho Pháp thân hết, gọi là quý y. Quý y là như vậy. Quý y là không có trì kéo nữa. Quý y là buông thả một cách hoàn toàn, cũng như một dòng nước nó đã quyết đi về đại dương, nó giao thân mạng mình cho tăng thân thì nó khỏi phải làm gì hết. Khi mình có những cái nỗi khổ niềm đau, mình nghĩ rằng nỗi khổ niềm đau đó là của riêng mình, thì mình vẫn còn đầy, và do đó cho nên sự thực tập của mình là giao hết cho tăng thân. Tất cả những nỗi khổ niềm đau đó xin tăng thân ôm lấy con, xin tăng thân ôm lấy những cái nỗi khổ niềm đau của con. Con phó thác cái thân mạng này cho tăng thân và hoàn toàn đi theo tăng thân. Con sẽ được vui những cái vui của tăng thân, con sẽ buồn những cái buồn của tăng thân. Và nếu tăng thân vui là con vui, nếu tăng thân buồn là con buồn. Và sự thực tập quý y nó rất là mầu nhiệm. Quý y cho được không phải là chuyện dễ. Nói rằng con về nương tựa tăng thì nó rất là dễ, nhưng mà thực sự nương tựa tăng, phó thác cái sinh mạng mình cho tăng, đó là chuyện không dễ. Nó cần một cái sự buông bỏ, như là khi mình lạy xuống phải buông bỏ thì tự nhiên nó khỏe ra, và mình không một mình gánh lấy cái gánh nặng đó nữa. Cho nên quy tăng là một phương pháp thực tập rất là mầu nhiệm. Ta đã quy y tăng chưa? Đó là câu hỏi. Trên hình thức giống như là ta có ý thức quy y tăng rồi, nhưng mà trong nội dung ta có thể còn là một giọt dầu nổi lên bình trong bát nước. Tại vì quy y tăng được là đồng thời cũng quy y Phật và quy y Pháp được. Tại vì tăng thân chuyên chở Phật thân và Pháp thân ở trong nó. Và đại chúng giới vì Bồ Tôn luôn luận ra, chúng ta đọc tới điểm thứ 42, tâm tánh bổn tịnh, khách tùy phiền não, chư sớ tạp nhiễm, thiếu bởi bất tịnh. Nghĩa là cái bản chất của tâm ta vốn là trong sáng, nhưng mà vì những cái phiền não ô nhiễm bên ngoài nó khách, nó không phải là chủ, nó tới cho nên nó làm cho cái tâm đó nó bị ô nhiễm, cho nên ta gọi là tâm bất tịnh. Kỳ thật tâm ta nó vẫn trong sáng. Đó là một cái điểm rất là quan trọng mà sau này chúng ta sẽ thấy khai thác ở trong duy biểu học. Và như chúng ta đã biết, cái tư tưởng này nó có nằm ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Bốn mươi ba, tùy miên phi tâm, phi tâm sở pháp, diệt vô sở duyên. Tùy miên anusaya, là những cái khối phiền não, những cái khối ràng buộc, những cái tập khí, những cái thói quen, nó nằm ngủ ở trong cái đáy tâm thức của mình, gọi là tùy miên. Tiếng Pháp gọi có thể dịch là Lê Tăng Đăng Sà Đọc Măng. Tiếng Anh, Dormant Passions. Tiếng Phạn là Anusaya. The Anusayas are neither Chitta nor Katachika Dharma. And again, they never become the object of thought. Anambana. Dịch như vậy thì đừng có dịch là còn hơn. Tiếng Pháp, Lê Tăng Đăng Nơ Sông Ni Păng Xê Ni Măng Tà Lê Sông Đê Phục Vư Đợp Rê. Đây là một quan điểm về tâm, tâm sở và tùy miên. Đây là chủ trương của Đại chúng Bồ. Đây chúng ta có phân biệt giữa tâm và tâm sở. Sau này chúng ta gọi là tâm vương và tâm sở. Ban đầu thì nó có sáu tâm, sáu thức, nhưng mà sau này nó sẽ có tám. Tại vì dưới cái sáu người ta tìm ra được cái bảy và cái tám. Cái thứ nhất là nhãn thức, là cái thấy. Nhĩ thức là cái nghe. Và cái thứ sáu là ý thức, là cái suy tư, cái cái tri giác. Và chúng ta biết rằng là trong cái truyền thống của Pháp Tấn Tông Di Thức có tới 51 cái tâm sở. Và có những truyền thống họ nói tâm với tâm sở là một, không có chia hai ra được. Nhưng mà có những cái truyền thống nói tâm là khác và tâm sở là khác. Cũng như nói là dòng sông với là những giọt nước không phải là hai cái. Không có thể lầm dòng sông với giọt nước, nói về cũng được. Cũng nói rằng dòng sông chỉ là nước thôi, những giọt nước làm thành thôi, thì cũng đúng, không có quan trọng gì mấy. Vì vậy cho nên có sự phân biệt giữa tâm và tâm sở, sáu thức và năm mươi mấy tâm sở. Cái số tâm sở nó được, nó khác nhau ở trong nhiều bộ phái, trong nhiều cái trường phái Phật giáo. Nhưng mà đại khái thì nó cũng gần gần như nào, nó trên dưới 50. Thì ở đây nói là những cái tùy miên đó, nó không phải là tâm, mà nó không phải là tâm sở, và nó không có đối tượng. Đây là một quan điểm thôi. Các vị này họ có lý của họ, nhưng mà các vị chủ trương ngược lại họ cũng có lý của họ. Chúng ta không cần phải theo bên này bên kia. Chúng ta đứng trên cao, chúng ta thấy cái điểm, cái ý kiến của từng phía. Les tendances ne sont ni pensées ni mentales. Pensée tức là tâm đó. Nhưng mà dịch pensée họ tưởng là tư tưởng. Ni mental đó. Mình chữ nghĩa như vậy cũng là khó hiểu lắm. Et sont dépourvues d'objets. Là không có đối tượng. Alambana là sở duyên tức là đối tượng. Objet de la perception, objet đối tượng của nhận thức. Và trong một cái nhận thức mình thấy có hai phần, gọi là phần chủ thể và phần đối tượng. Phần chủ thể gọi là kiến phần, Darsana Bhaga. Và phần đối tượng là tướng phần, Nimitta Bhaga. Thì trong mỗi cái tri giác, mỗi cái nhận thức nó đều có hai phần đó. Một là chủ thể, hai là đối tượng. Một là kiến phần, hai là tướng phần. Tư phần tức là sở duyên Alambana. Thì ở đây có nói rằng là tùy miên không phải là tâm, không phải là tâm sở, nhưng mà nó không có cần tướng phần, không cần đối tượng. Nó cái cục, cái cục nội kết nó nằm ở trong đó thôi. Chỉ cần chuyển hóa nó thôi. Nó không phải là tâm, không phải là tâm sở. Ở đây mình không, chưa cần phải bàn, phải phê bình, phải phân tích về cái này. Mình chỉ cần biết vậy thôi. Nếu mình muốn dịch cho nó dễ hiểu hơn thì mình dịch là the tendencies are neither consciousness nor mental formations and they do not have objects or perceptions. Tại vì khi là tâm hay là tâm sở thì mới cần đối tượng. Còn nó không phải là tâm, nó không phải là tâm sở thì làm sao mà nói đối tượng, nó có đối tượng được. Nó đâu phải là chủ thể mà nó có đối tượng được. Ở trên sân thượng, các thầy lớn mỗi tuần đều có cái bài giảng cho các sư em để giảng lại những cái này hết. Tại các sư em nghe ở trong lớp, ở trong cái thính đường này có thể là không có hiểu hoặc là hiểu rất là ít. Vì vậy cho nên các sư em sẽ chỉ mỗi tuần đều có giảng lại cái bài này cho các em hết. Thì thầy mong ở Sâm Hạ cũng làm như vậy. Từ mỗi tuần có giờ các giáo thọ lớn giảng lại cái bài mà thầy đã giảng cho các sư em. Bốn mươi bốn, tùy miên dị triền, triền dị tùy miên. Nó sửa lại trong cái chỗ mặt là sai. Tùy miên dị triền, triền dị tùy miên. Ân thuyết tùy miên giữ tâm bất tương ứng, truyền giữ tâm tương ứng. Tùy miên dị truyền tức là những cái khối, những khối đau đó, những cái những cái phiền não, những cái thói quen tật xấu của mình đó, những cái niềm đau nỗi khổ của mình đó, nó nằm ngủ ở trong chiều thâu tâm thức mình, nó nằm ngủ đó, nó không có quấy rối mình, nhưng mà nó có đó, mai mốt nó thức dậy thì là mình biết, tùy là nó đi theo, miên là nó ngủ nhưng mà đi đâu nó cũng đi theo hết, gọi là tùy miên anusaya. Thì theo cái chủ trương này, tùy miên nó khác với truyền. Truyền là dịch, truyền tức là những cái sự ràng buộc, truyền là trói mình lại, trói lại là truyền. Là chúng ta biết chữ truyền là do chữ samyojana dịch ra, samyojana. Truyền T-R-I-E-N. Kết có 10 cái sợi dây nó trói mình lại, gọi là thập truyền. Và nó sai sử mình làm, nó suối đẩy mình, nó sai sử mình làm những cái gì, những cái mà mình không muốn làm. Gọi là sử. Truyền là trói lại, sử là thúc đẩy. Và thập truyền, thập sử là 10 sợi dây trói buộc. Và nó kéo mình đi, nó đẩy mình làm những cái mà mình thật sự không muốn làm. Ví dụ như là mình biết rằng mình nói câu đó thì nó đổ vỡ, mình biết như vậy nhưng mà mình vẫn cứ nói như thường. Mình biết làm cái đó nó gây ra đổ vỡ, mình biết như vậy nhưng mà mình vẫn cứ làm như thường, tại vì cái đó nó mạnh hơn mình, nó sai sử mình, nó làm chủ, cái đó gọi là sử. Và sử với truyền nó gần với nhau, nó giống như nhau. Thành trong con người ta nó có 10 sợi dây, 10 ông chủ. 10 sợi dây là thập truyền, nó trói ta lại, 10 ông chủ. Nó đẩy ta làm những cái, nói những cái mà ta không muốn làm, ta vẫn nói nhau, ta vẫn làm như thường. Mình đủ thông minh, mình biết rõ rằng là nói cái đó là không được, sẽ gây ra tan vỡ. Làm cái đó nó gây ra chia cách, tan vỡ, đổ vỡ. Vậy mà đến khi mà xúc sự cái thì mình vẫn làm như thường, nói như thường. Để rồi sau đó mình bứt tóc, mình đập ngực, mình nói mình đã biết rồi, tại sao mình còn nói, mình còn làm như vậy. Rồi mình nói rằng it's stronger than me, cái đó nó mạnh hơn mình quá, tại vì nó là sử mà. Nó là sử. Thành ra mình phải nhận diện những cái khối đó ở trong mình, những cái sợi dây đó ràng buộc trong mình, để từ từ mình tìm cách mình tháo gỡ, thập triền và nhận ra những cái khối, những cái lực lượng nó thúc đẩy mình làm những chuyện bậy, những cái chuyện mà mình biết rằng không nên làm mà mình vẫn cứ làm đó. Làm cho đã, rồi sau đó là lãnh đủ, là thập sự. Thì theo cái chủ trương này, tùy miên nó có khác triền và khác sự. Tại vì tùy miên nó không có tương ưng với tâm. Nhưng mà triền thì nó lại tương ưng với tâm. Tương ưng đáng lý là mình phải đọc là tương ứng, là nó đi đôi với nhau, nó cộng tác với nhau, nó ăn rơ với nhau, là tương ứng. Tâm nó đi đôi với tâm sở, rồi là tương ứng tâm sở ngũ thập nhất, tức là 51 cái tâm sở nó tương ứng với tâm. Những cái tâm sở mà tương ứng với tâm là cái số của nó là 51, gọi là tâm tương ứng tâm sở, tương ứng tâm sở ngũ thập nhất. Tương phản là samprayukta. Samprayukta tức là tương ứng, là đi đôi với nhau được. Tại vì nó cùng một bản chất. Ví dụ như đất nó đi đôi với là cây. Đất nó nuôi cây. Nhưng mình lấy ni lông mà mình trồng cây trong ni lông thì nó không có đi đôi được, hoặc là không có tương ứng được. Là vì samprayukta. Nó có những cái pháp nó tương ứng với tâm, gọi là tâm tương ứng pháp. Và có những cái pháp nó không tương ứng với tâm, gọi là tâm bất tương ứng pháp. Tại vì nó không có đồng chất, cùng một chất với tâm. Cái này nó thuộc về mấy cái này nó thuộc về deep psychology của Phật giáo, Buddhist deep psychology, tâm lý học thâm sâu của đạo Phật. Và sau này nó sẽ đưa tới duy biểu học. Thì mình có những cái tâm pháp là, và mình có những cái tâm sở. Đôi khi mình gọi là tâm hành. Tâm ví dụ như là nhãn thức này, hay là ý thức, tâm sở nó ví dụ như là thọ, tưởng, tác ý, niệm. Đây là tâm, đây là tâm sở, đây là tâm vương, có khi sau này gọi là tâm vương. Và đây là dòng sông, đây là những giọt nước, nó làm ra dòng sông. Những giọt nước nó tương ứng với dòng sông. Vì vậy cho nên những cái tâm sở này gọi là tâm tương ứng. Tâm tương ứng. Tức là nó tương ứng với tâm. Nó làm việc chung với tâm. Gọi là citta samprayukta. Nhưng mà có những cái pháp nó không có tương ứng với tâm. Cũng như là ni lông á, không có thể nào xay ra để trồng cây được, trồng hoa được. Thì những cái pháp gọi là tâm bất, pháp đó gọi là tâm bất tương ứng. Tâm bất tương ứng. Nó là pháp nhưng mà nó không có tương ứng với tâm. Tại vì nó không có đồng bản chất với tâm. Ví dụ như là đắc. Hay là văn cú. Hay là số. Đắc tức là nắm được, là cái sự đoạt được, chiếm hữu được là đắc. Đó là một pháp. Và ngược lại là thất. Đắc là được mà thất là mất. Đó là những cái pháp, những cái nó có thật. Ví dụ như thi đậu thì được cái bằng gọi là đắc, mà thi hỏng thì rớt cái bằng gọi là thất. Thì những cái đó, những cái pháp đó, nó không phải là tương ứng với tâm, nó không có cùng bản chất với tâm. Trong khi những cái pháp như là xúc tác ý thọ tưởng tư dục thân giải niệm định tuệ vô tàm vô quý trào cử hồn trầm thất niệm bất phóng dật bất chánh trí đều là những cái tâm sở, đều cùng bản chất với tâm, cũng như là nước, những giọt nước cùng bản chất với dòng sông, gọi là tương ứng với tâm. Nhưng là giọt nước là tương ứng với dòng sông. Còn có những cái pháp khác tâm bất tương ứng. Cái bọc ni lông mình có thể dùng để mà chứa được 2-3 lít nước, nhưng mà cái bọc ni lông đó không phải là nước, nó không phải cùng bản chất với nước. Trong cái đó, nếu nước, nếu mà trong cái túi ni lông đó có 4 lít nước, là mình rót thêm vào những cái như là chanh, quấy đi, thì chanh nó tương ứng với nước, nhưng ni lông không có tương ứng với nước. Đắc hay là thất đều là những cái tâm văn cú, ví dụ văn chương, những cái câu văn, những cái chấm phết, những cái dấu hỏi, những cái chấm than, những cái danh từ đó, nó không phải là tâm, nó không phải là tâm sở, và nó không có tưởng với tâm. Hay là con số, số 10, số 100, số ngàn, đều là những pháp cả, nhưng mà nó không có bản chất với tâm, và là tâm bất tương ứng. Hay là tốc độ. Tốc độ, nó là một pháp, nhưng mà nó không phải là tâm sở, nó không là tâm vương, nó không tương ứng. Thành ra các thầy, các sư cô, các anh chị lớn phải dạy cho các em, phải cho các em một cái danh sách của 100 pháp. trong đó có những cái pháp được liệt kê vào cái phạm trù sắc, tức là vật chất. Ở trong đó có mắt, tai, mũi, lưỡi. Rồi nó có những pháp nó thuộc về phạm trù tâm. Cái số những cái pháp đó nó khác nhau ở trong mỗi tông phái. Ví dụ như về tâm á, thì trong hữu bộ tông phái hữu bộ Sarvastivada thì chỉ có một pháp thôi, chỉ có một tâm thôi. Nhưng mà trong pháp tướng tông duy thức thì nó có tới 8 tâm. Thành ra con số của các pháp nó có khác ở trong từng tông phái một. Rồi tới những cái pháp nó nằm trong cái phạm trù tâm sở, thì nó cũng khác nhau, cái số lượng cũng khác nhau. Ở tông phái này nó 51, ở tông phái kia nó 47 thôi, ví dụ như vậy. Rồi tới cái phạm trù thứ tư là những cái pháp mà không có tương ứng với tâm, gọi là bất tương ứng tâm, bất tương ứng pháp, thì nó có bao nhiêu cái. Đó là phạm trù thứ tư. Và phạm trù thứ năm là pháp, những cái pháp thuộc về vô vi, vô vi pháp, Dharma non composite. Thì có tông phái nói rằng chỉ có một pháp vô vi thôi là Niết Bàn. Trong khi đó thì Đại Chúng Bộ nói có tới mấy pháp vô vi lần, nhớ không? 9 cái. Mình nữa học hôm qua đó, 9 pháp vô vi. Vì vậy cho nên các sư anh sư chị phải cho các em một cái danh sách có 100 pháp, chia ra làm 5 cái phạm trù như vậy: sắc pháp, tâm pháp, tâm sở pháp, tâm bất tương ứng hành pháp và vô vi pháp. Và cũng nên cho các sư em một cái danh sách 75 pháp của hữu bộ, của cầu xa tâm. Là nếu có thể được thì có tiếng Việt, có tiếng Hán, có tiếng Anh, có tiếng Anh và nó nữa, cho nên vậy. Nhưng mọi người phải có một vài cái như vậy. Nếu có thể được thì có 3 danh sách, một cái của danh sách của Pháp Tấn Tông Duy Thức Học, một cái của Cầu Xá Tông và một cái của Thượng Tọa Bộ, của Theravada, 3 cái lũ xài, không cần nhiều, tầm tạm 3 cái. Và khi mà nó là tâm và là tâm sở thì nó có tướng phần, có kiến phần, có chủ thế, có đối tượng. Ở trong cái chủ trương này tùy miên á, nó không phải là tâm, nó không phải là tâm sở, vì vậy cho nên nó không có đối tượng, nó không có alambana, không có sở duyên. Tại vì nó chỉ là những cục phiền não thôi, nó không có năng duyên và sở duyên, nó không có tướng phần và kiến phần. Buồn ngủ chưa? Bốn mươi lăm, quá khứ vị lai phi thật hữu thể. Là quá khứ và vị lai không có cái thực thể chân thật. Tiếng Anh dịch là phenomena exist neither in the past nor in the future. The past and future are not real substances. Le passé et le futur n'existent pas réellement. Tiếng Tây đỡ hơn thế. Và đây là một cái lập trường nó chống đối một cách rất là trực tiếp với lập trường của Hữu Bộ. Tại mình biết rằng cái câu này nó đưa vào trong cái lập trường của Đại Chúng Bộ khi mà Hữu Bộ đã trở thành ra một cái tông phái rất là hùng mạnh. Đây là một cái phản ứng. Tại vì theo Hữu Bộ Sarvastivada thì tất cả đều có. Không những hiện tại đã có mà quá khứ và tương lai cũng có nữa. Lần mai chúng ta thường hay nhắc cái câu ở trong kinh Người Bước Sống Một Mình đó, là quá khứ đã không còn và tương lai chưa tới đó. Hãy quán chiếu sự sống trong giây phút hiện tại. Thì đó là lời trực tiếp của Đức Thế Tôn, và căn cứ trên những cái câu kinh như vậy thì mình xác nhận là chỉ có hiện tại mới là có, còn quá khứ không còn và tương lai chưa tới thì coi như là không có. Thì Đại Chúng Bộ bám vào cái đó để chứng tỏ cho Hữu Bộ biết rằng là cái anh sai. Cái anh nói là quá khứ cũng có, tương lai cũng đang có, thì cái anh sai. Ở bên Hữu Bộ, quý vị nên biết là vào thế kỷ thứ 3 sau Thiên Chúa, tức là vào cái lúc mà Thầy Tăng Hội của Việt Nam đi sang bên Trung Quốc để hành đạo, đi dạy thiền, không phải, cái này là thế kỷ thứ 3 trước Thiên Chúa, trong cái sau Thiên Chúa, tức là vào thế kỷ thứ 3 trước Thiên Chúa, là vào thời A Dục Vương á. Thì Hữu Bộ đã bắt đầu có cái thế đứng rất là vững rồi, đó là một tông phái rất là hùng mạnh, một trong ba tông phái hùng mạnh nhất của Ấn Độ hồi đó, Đại Chúng Bộ này, Hữu Bộ và Thượng Tọa Bộ, ba cái. Thì Hữu Bộ đang phát triển rất là mạnh, và theo cái tư liệu của Phật giáo Theravada đó thì hình như Quá A Dục thích Thượng Tọa Bộ hơn, cho nên Hữu Bộ mới dời lên miền Bắc ở Kashmir, và cũng có một cái trung tâm lớn khác ở miền Tây. Như Thầy Thế Thân đó là lớn lên và tu tập ở cái trung tâm Hữu Bộ ở miền Tây, miền Gandhara, miền Tây. Và chủ trương của Hữu Bộ miền Tây nó có hơi khác hơn chủ trương của Hữu Bộ ở miền Đông Bắc. Cho nên thầy Thế Thân mới quyết định đi lên Kashmir để học thêm về cái giáo lý gốc của Hữu Bộ. Và thầy đi với tư cách là incognito, tức là không có lộ ra cho mình biết, không lộ ra cho mình biết cái tung tích của mình, được chấp nhận, muốn được chấp nhận vào đó để học chui á, học hết tất cả những cái tinh hoa của giáo lý Hữu Bộ. Và sau khi thầy học xong hết tất cả những cái tinh hoa của giáo lý Hữu Bộ rồi, thầy trở về cái trung tâm của Hữu Bộ miền Tây và thầy viết một tác phẩm tên là A Tỳ Đạt Ma Câu Xa Luận, Abhidhamma Kosha Sastra, tức là kho tàng của A Tỳ Đạt Ma. Và cái tác phẩm A Tỳ Đạt Ma Câu Xa Luận đó, tuy là trên hình thức giống như là thâu tóm tất cả những tinh hoa của Hữu Bộ, nhưng kỳ thực không phải. Đó là những cái gì mà thầy cho đã còn khiếm khuyết ở nơi Hữu Bộ thì thầy sửa lại hết, thầy loại ra ngoài hết. Và thầy có khuynh hướng của kinh Lượng Bộ. Kinh Lượng Bộ thì có khuynh hướng là nương vào những lời kinh của Bụt hơn là nương vào luận tạng. Theo Hữu Bộ và theo Thượng Tọa Bộ thì sau này thì luận tạng nó trở thành quan trọng hơn cả kinh tạng nữa. Người ta cho luận còn quan trọng hơn kinh nữa. Tại vì luận tức là hệ thống hóa những cái giáo lý trong kinh đó. Le Dharma systematize. Và vì vậy cho nên mới dùng cái danh từ rất là le, gọi là Abhidhamma, thắng pháp, mình dịch là Superdharma. Chứ Abhidhamma đó là Dharma le thuộc loại number one, chứ không phải là Dharma thường. Abhidhamma là thắng pháp. Vì vậy cho nên trong hai cái tông phái đó, người ta cứ nói là luận tạng nó còn quan hệ hơn cả kinh tạng nữa, tại vì nó hệ thống hóa, nó cô đọng. Cũng như cái bên Tàu cứ nói Như Lai thiền đâu có bằng Tổ Sư thiền. Tổ Sư thiền là super thiền, còn Như Lai thiền nhầm nhò gì, thiền tứ niệm xứ nhầm nhò gì, thiền Tổ Sư mới lè. Là cái khuynh hướng như vậy đó. Thì kinh Lượng Bộ là một cái tông phái nó xuất hiện sau Hữu Bộ một chút và nó phản ứng lại. Nó nói các anh đi xa quá đi. Tôi không có tin vào luận, tôi tin vào kinh thôi. Tôi đi theo những lời dạy trực tiếp của Đức Thế Tôn thôi, gọi là kinh Lượng Bộ. Và thầy Thế Thân của mình tuy là học Hữu Bộ nhưng mà thầy có khuynh hướng kinh Lượng Bộ, cho nên thầy viết cái tác phẩm đó. Ban đầu người ta tưởng là một cái tập đại thành rất là trung thực của Hữu Bộ. Ai dè thầy vượt lên, thì ban đầu có những sự chống đối của những luận sư, của những nhà trí thức ở trong Hữu Bộ, nhưng mà rốt cuộc thì thầy thắng. Và tác phẩm A Tỳ Đạt Ma Câu Xa Luận được toàn khỏi Ấn Độ chấp nhận coi như là một cái bảo vật và đã được dịch ra tiếng Trung Hoa. Thì Hữu Bộ chủ trương rằng là tất cả các pháp đều, cái bản chất của nó đều có thiệt. Và không những hiện tại có thiệt mà quá khứ cũng có thiệt, tương lai cũng có thiệt. Đó là một cái điểm mà sau này Đại Thừa cực lực chống đối. Và vì Hữu Bộ chủ trương hữu, cho nên Đại Thừa chủ trương ngược lại, chủ trương không. Hữu Bộ nói chỉ có ngã là không có thôi, chứ còn các pháp là có hết. là ngã không, pháp hữu. Còn Đại Thừa thì nói ngã không rồi mà pháp cũng không luôn. Vì vậy cho nên chúng ta đã từng nói rằng là Hữu Bồ cũng đóng góp cho Đại Thừa rất là nhiều. Và trong những đóng góp đó có cái sự đóng góp ngược, tức là một cái chủ trương hữu để kích thích làm cho Đại Thừa phát khởi được cái chủ trương không. Tại vì theo Hữu Bồ thì ngã không pháp hữu, theo Đại Thừa thì ngã không pháp cũng không luôn. Vì vậy cho nên đây là một cái phát súng thần công bắn vào Hữu Bồ. Câu này á là quá khứ vị lai phi hữu thật thể, phi thật hữu thể. Nhưng mà mình sẽ có cơ hội đi trở về cái này rất là sâu sắc. 46. Nhất thiết pháp xứ phi sở tri, phi sở thức lượng, phi sở thông đạt. Là tất cả các pháp xứ không phải là đối tượng của thức, không phải thức có thể nắm được, có thể thông đạt được. None of the Dhamma Ayatana can be known or understood. They can be attained only by those Aryan Putkalas above Darsana Marga. Cái này là dịch theo cái bản chú giải. Trước hết mình phải đọc tiếng Pháp trước. Le domaine des phénomènes mentaux, Dharma ayatana n'est ni connaissable ni perceptible à la conscience, mais il est compréhensible. Pháp xứ là cái gì? Pháp xứ là đối tượng của ý thức. Chữ xứ ayatana nó có nghĩa là lĩnh vực. Như là tứ niệm xứ là bốn lãnh vực của chánh niệm, là lãnh vực của thân, lãnh vực của thọ, lãnh vực của tâm và lãnh vực của pháp. Bốn lãnh vực của cho nên chữ xứ dịch là lĩnh vực. Và trong đạo Bụt người ta nói tới có 12 lĩnh vực là thập nhị xứ. Thập nhị xứ. Thập nhị xứ là mắt. Mắt là một lĩnh vực. Mắt là đại dương sâu. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Mỗi cái nó có lĩnh vực riêng. Và xứ ở đây cũng có nghĩa là căn. Và căn này nó có đối tượng. Mắt thì nó có sắc. Tai thì nó có thanh. Mũi thì nó có hương. Lưỡi thì nó có vị. Thân thì nó có xúc. Và ý thì nó có pháp. Tất cả những cái âm thanh nó nằm trong cái lĩnh vực của thanh xứ. Tất cả những mùi hương nó nằm trong lĩnh vực của hương xứ. Tất cả những mùi vị nó nằm trong lĩnh vực của vị xứ. Tất cả những cảm xúc nó nằm trong lĩnh vực của xúc xứ. Và tất cả những cái đối tượng của tư duy, của ý thức là nằm trong lĩnh vực của pháp xứ. Và pháp xứ là cái đó. Pháp xứ là đối tượng của ý. Ý tức là manas. Vậy thì khi mà mình suy nghĩ về núi Pyrenees thì mình có nhìn núi Pyrenees, mình suy nghĩ về núi Pyrenees, mình hình dung núi Pyrenees thì cái hình ảnh của núi Pyrenees nó hiện vào ở trong cái tâm mình, nó là pháp xứ. Khi mình suy nghĩ tới cha mình không ngồi đó, nhưng mà mình suy nghĩ tới cha mình có hình ảnh của cha mình hiện lên, thì cái hình ảnh trong đầu mình, cái đó gọi là pháp xứ. Mình đang ở Lubec, Việt Nam, nhưng mà mình nghĩ tới Paris thì Paris là pháp xứ, là đối tượng của cái tâm thức. Một bên là nhãn nhĩ tí thiệt thân ý, một bên là sắc thân hương vị xúc pháp, sáu cái căn và sáu cái trần, nó hợp lại thành ra 12 xứ. Thì pháp xứ là cái đối tượng của tâm thức. Ở trong này nói rằng là nhất thiết pháp xứ phi sở tri, phi sở thức lượng, phi sở thân đạt là sao? Là tất cả các pháp xứ đều không phải là những cái đối tượng của nhận thức, của sự suy đạt, đo lường, của sự hiểu biết, của sự thông đạt. Nó có nghĩa là gì? Khi mà mình đọc bản tiếng Anh, none of the Dhamma Ayatana can be known or understood. Thì có nhiều nhà học giả họ hiểu cái câu này một cái cách khác nhau. Và thực ra mình muốn hiểu sao cũng được, không quan trọng mấy. Trước hết mình có thể hiểu như thế này. Khi mình nhìn Paris, nhìn núi Alpana, thì mình tưởng rằng mình nắm được Paris rồi. Mình nắm được núi Alpana rồi, mình tưởng cái nó là cái gì rồi. Mà kỳ thực mình chưa nắm được cái gì hết. Nó là pháp xứ. Và mình chỉ tạo ra được một cái hình ảnh của nó ở trong mình mà thôi. Và hình ảnh của nó không phải là nó. Chứ trừ khi nào mình đạt tới một cái quả vị nào đó, có cái tuệ giác đó, thì nó mới có thể trở thành ra cái đối tượng của sự thông đạt, của sự hiểu biết của mình. Cũng giống như hai người trẻ yêu nhau, thì họ tạo ra một cái hình ảnh rất là đẹp về nhau. Họ tưởng họ yêu cái người kia thiệt, nhưng mà thực ra thì họ chỉ yêu cái hình ảnh đẹp mà họ tạo ra thôi. Giữa hai cái nó khác nhau một trời một vực. Về sống với nhau được chừng 6 tháng thì biết. Thì cái sự yêu ghét cũng vậy. Mà cái nhận thức cũng vậy. Mình không có nắm được cái pháp xứ đích thực. Mình tạo ra một cái hình ảnh pháp xứ cho mình thôi. Mình sống với ảo tưởng, mình sống với một cái hình ảnh của, sau này mình gọi là biến kế sở chấp. Mình không có đạt tới cái viên thành thực. Thành ra đôi khi cha mình là mình cũng không có hiểu nữa. Có thể thực mình chưa thực sự sống với cha mình có một hình ảnh rất là sai lạc với cha mình. Rồi mình cứ sống với hình ảnh đó suốt đời. Rồi mình giận hờn, mình thất vọng. Mình chưa thực biết của cha mình là ai. Có những em bé mồ côi lớn lên rất là buồn khổ, nói là chưa bao giờ được sống với cha. Có những người không có bị mồ côi, sống với cha 30 năm, 40 năm nhưng mà buồn khổ quá trời. Cha làm cho mình khổ, mình làm khổ cho cha. Tại vì mình không hiểu cha, và cha không hiểu mình nữa. Bởi vì trên mỗi người có một hình ảnh về người kia, mình sống với hình ảnh đó. Rồi mình giận cái hình ảnh đó, mình ghét cái hình ảnh đó. Thì cũng như là những người kia họ thương cái hình ảnh đó, chứ không phải thương cái người đích thực. Vậy cho nên cái pháp xứ nó không phải là đối tượng của nhận thức. Nó không phải là, tức là cái nhận thức, cái đối tượng đó nó không có hiện ra rõ được. Nó là cái bóng ma thôi, chứ không phải là sự thật. Thì mình có thể tạm hiểu như vậy. Sau này mình đi sâu vào trong cái lịch sử tư tưởng thì mình sẽ thấy rõ hơn. Bốn mươi bảy, đô vô trung hữu, tức là không có cái trung âm thân. Khi mà chết rồi thì tiếp tục sanh ra cái hình thức khác, chứ không cần phải qua cái thời gian 49 ngày. Rồi thì cứ 7 ngày thì cầu cúng một lần. Rồi theo cái tín ngưỡng trung ấm thân. Tiếng Tây Tạng là bạc đô đó. Thì khi mình chết rồi đó, thì trước khi mình đi đầu thai thì mình sống với một cái thân trung ấm. Thân trung ấm nó nhỏ hơn cái thân mình chút xíu. Và nó không có ăn uống những cái thức ăn thường. Nó chỉ ngửi mùi hương nó sống thôi. Rồi cứ 7 ngày nó có biến chuyển một lần. Và vì vậy cho nên tín ngưỡng dân gian là phải cầu nguyện, phải cúng để cho nhẹ nghiệp người đó, để người đó cuối cùng qua 49 ngày được tái sinh vào trong những cái hình thái đẹp đẽ hơn. Thì chủ trương của hữu bộ, của Đại Chúng Bộ là không tin vào trung âm thân. 48. Chư dự lưu giả, diệt đất tỉnh lửa. Tức là những người đắc được cái quả vào dòng cũng có thể có khả năng đi vào thiền định được. Dầu cái thiền định của họ đang còn là một thứ thiền định sơ khởi, nhưng mà họ cũng có thể đi vào thiền được. Đó là một chủ trương của Đại Chúng Bộ. Và chúng ta đọc tới 48 cái là tạm đủ thôi. Mai mốt sẽ có những cái khác. Và chúng ta sẽ đi sang những cái tông phái nó có liên hệ tới Đại Chúng Bộ, và chúng ta sẽ đi sang hữu bộ. Chúc đại chúng ăn sáng cho ngon, quên hết mấy cái này đi. Vừa ngồi ăn sáng mà vừa nghĩ tới mấy cái này ăn ngon lắm.